This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 3 phút của Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Grove. Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 76 độ ở tại thành phố Garden Grove. Mây ở trên cao bay rất là nhiều thưa quý vị và nắng vàng rực rỡ. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 81 cho đến 83 độ và thấp về đêm là 70 độ. Gió đông nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Ngày mai thì có thể sẽ có những cơn mưa nhẹ tại thành phố Garden Grove và miền Nam California. Xin được trở lại với thời tiết với Minh Nhung ở Dallas.
Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Hiện tại Dallas thì đang là bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ bên ngoài cũng khá là dễ chịu với nhiệt độ chỉ vào khoảng 84 độ thôi. Cao nhất trong ngày hôm nay là 92 và thấp nhất là 66. Bước sang ngày mai thứ ba, thứ tư thì dự báo có mưa vào khoảng 20% và nhiệt độ cũng không thay đổi mấy. Và bước sang thứ năm, thứ sáu thì ban ngày thì bầu trời nắng đẹp rực rỡ. Tuy nhiên vào buổi chiều thứ sáu đó thì sẽ dự báo có mưa với dự báo lên đến 60%. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời rất đẹp, nhiệt độ chỉ có 82 độ cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày. Tối nay xuống thấp vào khoảng 74, cơ hội mưa ngày hôm nay rất thấp, chỉ có dưới 10%. Ngày mai và ngày mốt thì nhiệt độ cũng tương tự, nhưng mà cơ hội mưa của ngày mai lên đến 60%, nhưng mà đến thứ tư thì cũng lại giảm xuống chỉ còn 10% mà thôi. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Âu Châu, thưa quý khán giả. Nước Đức đang tạm thời khôi phục biện pháp kiểm soát giấy thông hành dọc theo biên giới của mình với Áo để có thể hạn chế dòng di dân và người tị nạn đang đổ vào nước này. Mục đích của biện pháp này là để ngăn chặn dòng người hiện đang đổ vào nước Đức và quay trở lại một quá trình có trật tự. Bộ trưởng Nội vụ Đức là Thomas de Maizière đã cho biết như trên. Nước Đức và nước Áo gần đây đã đồng ý cho di dân nhập cảnh trong một nỗ lực nhằm giảm bớt số lượng người tập trung ở Hungary. Cảnh sát Đức cho biết thêm là khoảng 12.200 người tị nạn đang được xin bảo hộ tị nạn tại Liên minh châu Âu đã tràn ngập thành phố Munich ở miền Nam vào ngày thứ Bảy tuần vừa qua. Trong một nỗ lực kiểm soát dòng di dân, giới chức đường sắt ở cả hai nước đã loan báo rằng dịch vụ tàu lửa từ Áo tới Đức đã bị đình chỉ hôm Chủ nhật. Một phát ngôn viên của công ty đường sắt Áo, OBB, đã đặt nghi vấn là không rõ việc du hành theo hướng ngược lại từ Đức tới nước Áo như thế nào. Hơn 430.000 di dân đã tìm kiếm cuộc sống tốt hơn, trong đó có người tị nạn từ Syria và Iraq đã vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu trong năm nay. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế thì đã có gần 3.000 người thiệt mạng trong cuộc hành trình này. Con số này đã nhích lên cao hơn vào ngày Chủ nhật khi ít nhất 28 người đã bị chết đuối ngoài khơi của Hy Lạp sau khi thuyền của họ bị lật. Hàng chục người khác đã được cứu sống gần đảo Farmakosini ở biển Ege thuộc miền Đông Nam, thưa quý vị. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến dòng người tị nạn thì vừa qua thế giới cũng xác nhận một cái kỷ lục mới, đó là đã có tới 5.809 người tị nạn đi vào Hungary trong vòng một ngày. Cảnh sát Hungary vào ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9, đã thông báo một cái con số kỷ lục mới, đó là 5.809 người tị nạn đã vào lãnh thổ nước này vào ngày hôm qua. Và những người này họ tìm mọi cách để mà có thể vào được Hungary trước ngày 15 tháng 9, khi mà cái quyết định đóng cửa đường biên giới với Serbia bắt đầu có hiệu lực. Và theo đó thì người tị nạn cũng đang chạy đua thật sự với thời gian, bởi vì bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 này đó, bất kỳ ai mà vượt qua đường biên giới Hungary có thể cũng sẽ bị kết án tù. Nguồn tin cho biết thêm là Serbia đang cố gắng để đưa vào khoảng 25.000 cho đến 30.000 người tị nạn vào lãnh thổ Hungary trong ngày hôm nay, trước khi mà đạo luật chống di dân có hiệu lực. Theo đó thì Serbia sẽ cung cấp một số lượng lớn xe khách để chở người tị nạn tới đường biên giới. Và một khi đặt chân được tới Hungary thì họ sẽ tiếp tục hành trình vượt qua Áo để mà tới Tây Âu, trong đó có Đức và Thụy Điển. Hungary muốn đóng cửa cái đường biên giới với Serbia để mà ngăn làn sóng nhập cư bất hợp pháp và một hàng rào thép gai dài 175 km và cao 1,5 m cũng đã được dựng lên ở dọc biên giới nước này. Và bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 thì quân đội cũng sẽ được điều động tới để bảo vệ khu vực này. Mời chú Huy Cường.
Bước sang cái bản tin bên tình hình Syria thì ngày hôm nay các nguồn tin của giới chức tình báo và quân sự Hoa Kỳ cho biết rằng Nga đã đưa vào khoảng gần nửa tá những xe thiết giáp tới một phi trường quân sự ở Syria. Và đây cũng là trung tâm của việc phát triển về các lực lượng quân sự của Nga tại Syria. Ngoài ra, người ta còn thấy một số các trọng pháo cũng đã được đưa đến khu vực tại phi trường này. Đây là một trong những chiến dịch mới của Nga, tiếp tục yểm trợ chính phủ của Tổng thống Assad để chống lại phe đối lập. Sự việc này thì cũng không có gì gây trở ngại, bởi vì cả Hoa Kỳ lẫn Nga đều cho rằng kẻ thù chính của họ hiện tại tại vùng này chính là nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, những việc hoạt động trên không phận của Syria, nơi mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ vẫn làm suốt vào khoảng hơn 6 tháng nay, đã tổ chức có những cuộc oanh tạc xuống các phần đất của nhóm IS và nằm ở trên không phận của Syria, thì cũng có thể gặp những sự đụng độ của các phi cơ chiến đấu từ phía bên Nga. Và như vậy thì có những chuyện bất ngờ có thể xảy ra mà không ai đoán trước được. Đối với lại hai nước ngày xưa đã từng có một thời gian dài đã là trong tình trạng chiến tranh lạnh. Và phía bên Nga thì dĩ nhiên vẫn ủng hộ ông Tổng thống Assad, trong khi đó Hoa Kỳ thì muốn ông Assad phải ra đi thì mới có thể có một giải pháp cho cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài gần 4 năm. Hơn 250.000 người đã tử vong, cũng như là con số 23 triệu người dân số của Syria thì một nửa dân số này đã phải rời bỏ những khu vực nhà cửa của họ và đưa đến tình trạng những người tị nạn đang tràn ngập vào Âu Châu, như bản tin của quý anh chị. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến Ấn Độ. Thưa quý khán giả, cảnh sát Ấn Độ loan báo là họ đang truy lùng nghi can có chứa chất nổ bất hợp pháp tại một nhà kho đã phát nổ, làm cho ít nhất 88 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Cảnh sát hôm Chủ nhật tuần vừa qua cho biết họ đang truy tìm nghi can có tên là Rajendra Kaswa mà họ nói là đang lẩn trốn. Cảnh sát cho biết thêm là nghi can này chứa chất gelatin và urea, một loại phân hóa học phổ biến, cùng với các loại chất liệu dễ cháy nổ khác, kế bên một nhà hàng ở Petlawat thuộc Madhya Pradesh ở miền trung của Ấn Độ. Ban đầu thì cảnh sát tưởng là tai nạn xảy ra vào sáng thứ Bảy là do nổ bình gas, nổ bếp ở tại nhà hàng, nơi các nhân viên văn phòng và trẻ em đang ăn sáng. Nhưng giờ đây thì cảnh sát đã xác định vụ nổ là một vụ xuất phát tại nhà kho của ông Kaswa. Cảnh sát nói ông Kaswa có giấy phép cất chứa vật liệu dễ cháy nổ, nhưng đã chứa các vật liệu này sai quy cách gần một nhà hàng trong khu dân đông đúc. Thủ hiến Madhya Pradesh, ông Shivraj Singh Chouhan, hôm nay đã đến thăm nơi xảy ra vụ nổ. Những người tức giận đã bao vây ông Chouhan và đã quy lỗi cho chính quyền là đã không hành động trước những khiếu nại của người dân về địa điểm cất chứa chất gây dễ cháy nổ của ông Kaswa. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Thì cũng liên quan đến châu Á thì một tình trạng khẩn cấp đã được đặt ra tại Indonesia, đó là ngày hôm nay ngày 14 tháng 9 thì Indonesia cũng đã thông báo tình trạng khẩn cấp tại bang Rio trên đảo Sumatra. Từ vài tuần nay thì người dân ở tỉnh này đã phải chịu cảnh nghẹt thở bởi vì khói do cháy rừng. Nhiều máy bay đã được huy động để thả nước và dập tắt các đám cháy này. Thưa quý vị, như mọi năm thì vào mùa khô cùng thời điểm này, quốc gia Đông Nam Á luôn bị hỏa hoạn hoành hành do các vụ đốt rừng làm nương rẫy và chủ yếu là tại tỉnh Rio nằm trên đảo Sumatra và quần đảo Kalimantan thuộc Indonesia. Mức độ nguy hiểm của các vụ hỏa hoạn trong vòng 2 tuần gần đây đã ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe của vài chục ngàn người sống tại hai vùng trên. Người dân thì phải đeo khẩu trang để mà tránh hết phải khói độc, các trường học thì bị đóng cửa và nhiều chuyến bay cũng bị hủy bỏ. Tại hai nước láng giềng là Malaysia và Singapore thì chất lượng không khí cũng đã xấu đi đáng kể từ nhiều ngày nay do khói từ Indonesia tràn sang. Và chính phủ Singapore cuối cùng đã phải quyết định hủy nhiều hoạt động ngoài trời vào cuối tuần qua. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Afghanistan cho biết rằng vào ngày hôm nay thì các chiến binh của phe Taliban đã tấn công một nhà tù ở tại thành phố Ghazni. Nhà tù này được coi như là không có được an ninh một cách cẩn thận bởi vì rất là gần với trung tâm của thành phố này. Và giới chức chính quyền Afghan tại địa phương tin tưởng rằng họ có thể tăng viện để cứu nhà tù này một cách dễ dàng. Nhưng mà các chiến binh của Taliban đã tấn công bất ngờ với những người mang bom cảm tử, đã giết chết khoảng ít nhất là hơn 10 người lính canh tù và sau đó đã thả ra 350 người tù, trong đó có 150 người thuộc phe Taliban được coi như là rất là nguy hiểm cho nền an ninh của chính phủ. Và trong khi đó thì ông phó tỉnh trưởng vùng này cho biết rằng bởi vì lý do nhà tù này không được an ninh cho lắm và chắc chắn là có một cuộc tổ chức với những sự hoạt động từ tay trong. Những đoàn công qua đi đến để tiếp cứu cho quân chính phủ trong cái cuộc tấn công này thì đã vướng phải những mìn đặt ở trên đường và do đó chính những đoàn công xa này cũng đã bị thương vong và không thể nào tới tiếp cứu được cùng một lúc. Phía bên Taliban thì phát ngôn viên của phe này đã lên tiếng cho biết rằng họ chính là nhóm đứng đằng sau cái vụ tấn công để giải cứu những người của họ. Và cho đến bây giờ thì tình hình an ninh ở bên Afghanistan càng ngày càng tồi tệ khi mà nhóm Taliban đã trở lại tấn công vào những mục tiêu ngay tại gần các trung tâm của những thành phố lớn mà không có bị thiệt hại gì. Trái lại, họ lại còn gây rất là nhiều những sự thương vong và tổn thất cho phía bên quân đội và phía bên chính phủ. Thưa quý vị, sau một bài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Nhà hàng Seafood Tasty Towns tại Richardson với nhiều món đồ biển tươi ngon nhất vùng.
Happy hour từ 3 giờ cho đến 6 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu với giá cả rất hấp dẫn. Hào sống chỉ có 1 đồng, tôm 1 phao giảm 2 đồng, snow crab 1 phao giảm 3 đồng, bia chỉ có 2 đồng 50 và 3 đồng.
Mình đã đến Tasty Towns, họ có crawfish luôn tươi sống, nghêu đến từ vùng biển Canada tươi rói rói, thơm ngon và có vị rất đặc biệt. Oyster thuộc loại hàng top, rất sạch, con lớn chỉ có tại Tasty Towns. Tasty Towns nằm ngay góc Bellite và xa lộ 75 thành phố Richardson, trong khu shopping cạnh rạp Alamo hay TJ's Max. Điện thoại 214-377-8603, 214-377-8603.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 1-800-332-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Chúc mừng Direct bước qua 11 tuổi tại Houston, Texas và chúc mừng có thêm showroom mới tại thành phố Garland gần Cali, Saigon Mall. 972-530-7656.
Cảm tạ quý khách hàng đã không ngừng ủng hộ để Direct liên tục lớn mạnh và sinh sôi nảy nở đến cộng đồng người Việt tại thành phố Dallas. Direct sẽ có một chương trình sale đặc biệt. Tất cả các bộ sofa, bàn ghế, tủ giường sẽ được giảm giá chưa từng có. Ghế spa pedicure jet 500 có thể ứng dụng liner giá 1.298 đồng. Bàn làm nail model lớn nhất mua 1 tặng 1.
Bao tai 25 đồng một thùng, SPA liner 22 đồng một thùng, kèm nail mua 3 tặng 1, nệm Tempur-Pedic Allura tặng bộ giường ý hoặc bộ sofa và một cặp gối và một mattress protector trị giá 2.800 đồng,
nệm Tempur-Pedic Grand Bed Adjustable tặng bộ xông hơi và bộ giường làm tại ý, tổng giá trị quà tặng là 7.500 đồng,
nệm kim đan lấy lại cảm giác quê nhà, trả góp không tiền lời 60 tháng, chỉ có 1 đồng 38 một ngày, ghế massage kawaii được ưa chuộng nhất hiện nay tặng bộ nệm Tempur-Pedic hoặc nệm kim đan và hộp sâm đại hàng tổng giá trị quà tặng 2.700 đồng.
Tủ thờ gỗ xẻ cẩn xà cừ đến từ Việt Nam giảm giá 30%. Tất cả các mặt hàng được giảm giá của công ty Direct sẽ có giới hạn số lượng và thời gian và nội dung quảng cáo là có thật.
Direct Garland tại góc đường Bell Line gần Cali Saigon Mall. 972-530-7656. 972-530-7656.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm.
Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland.
Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1,600 em tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cảnh báo công dân Mỹ ở nước Chad là hãy rời khỏi quốc gia phi châu này và những công dân khác chớ nên du hành đến khu vực này. Lệnh cảnh báo mà Bộ Ngoại giao công bố vào hôm thứ Sáu tuần vừa qua cho biết họ cho phép sự ra đi tự nguyện của nhân viên chính phủ không thuộc diện khẩn cấp và thân nhân của nhân viên chính phủ. Lệnh này còn nói thêm rằng Sứ quán Hoa Kỳ ở Chad chỉ có thể cung cấp những dịch vụ khẩn cấp hạn chế cho công dân Hoa Kỳ ở Chad và những công dân Mỹ còn ở lại nước này hãy tránh để không trở thành nạn nhân của những vụ bạo động bằng cách đề cao cảnh giác khi đến những nơi công cộng như là đi chợ hoặc là đi ăn ở nhà hàng và đến nhà thờ. Bộ Ngoại giao cho biết là không có mối đe dọa cụ thể nhắm vào công dân Hoa Kỳ, nhưng có những tổ chức cực đoan bạo động trong khu vực như là Boko Haram và Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo muốn gây hại cho quyền lợi của các nước Tây Phương và có thể vượt qua biên giới một cách dễ dàng. Họ cho biết bắt cóc đòi tiền chuộc là một mối đe dọa tiềm tàng ở trong khu vực. Thông cáo của Bộ Ngoại giao còn cho thấy là chính phủ Hoa Kỳ có thể áp đặt thêm những hạn chế đối với nhân viên chính phủ như là giới nghiêm chẳng hạn. Họ khuyên công dân Hoa Kỳ không làm việc cho chính phủ hay áp dụng những biện pháp phòng hờ tương tự. Xin được mời Minh Nhung.
Dạ vâng, trong phần tin thế giới thì ngoài cái việc mà tình trạng khẩn cấp về nạn cháy hỏa hoạn tại Indonesia thì tại Hoa Kỳ tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban hành vào ngày hôm qua là ngày 13 tháng 9 tại phía bắc của tiểu bang California. Và tại đây thì có hơn 5.500 lính cứu hỏa vẫn tiếp tục chiến đấu để mà chống những ngọn lửa khổng lồ đang buộc người dân phải chạy lánh nạn. Vào sáng Chủ nhật thì Thống đốc Jerry Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các quận Lake và Napa là hai cái vùng mà trồng nho nằm ở miền bắc San Francisco. Trong cuối tuần qua thì 4 lính cứu hỏa cũng đã bị phỏng ở cấp độ 2 tại tiểu bang này và tính từ đầu năm cho tới nay đó thì tổng cộng đã có 13 lính cứu hỏa bị thiệt mạng tại Hoa Kỳ. Vài trăm ngôi nhà và tòa nhà cũng đã bị lửa thiêu rụi và trong đó thì có một đám cháy lớn khác ở gần San Andrea ở phía đông của San Francisco cũng đã thiêu rụi hơn 200 căn nhà. 46.500 hecta bị biến mất theo những ngọn lửa của hai đám cháy này. Và ngoài ra thì còn phải kể tới nhiều công trình hạ tầng cùng với đường cao tốc bị hủy hoại hoặc là bị buộc phải đóng cửa. Và phát ngôn viên của lực lượng phòng cháy chữa cháy cho biết là tính từ đầu năm cho tới nay thì ngọn lửa đã liếm trọn hơn 242.000 hecta. Được biết vào tháng 9 hàng năm thì thường là một tháng hỏa hoạn tại California và 8 đám cháy lớn hiện đang hoành hành tại đây. Gần 70 lính cứu hỏa từ Úc và New Zealand đã tới hỗ trợ đồng nghiệp Hoa Kỳ tại miền Tây của nước này. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama đã đi tới thành phố Des Moines của tiểu bang Iowa và ông sẽ công bố rằng kể từ đây thì việc tài trợ cho các sinh viên muốn tham gia vào các trường đại học một cách dễ dàng hơn và ông đưa ra những chương trình mới được gọi là FAFSA. Đây là những chương trình ghi danh miễn phí để được những quỹ tài trợ của chính phủ liên bang. Mọi khi thì tới tháng riêng của đầu năm thì các sinh viên mới có thể nộp những đơn này, nhưng mà theo Tổng thống Barack Obama thì mới bắt đầu từ tháng 10 của năm trước thì họ đã được nộp đơn ghi danh rồi. Như vậy thì sẽ có nhiều thì giờ hơn để mà nếu họ không được học bổng này thì họ có thể xin học bổng khác. Và đồng thời các sinh viên cũng có thể dùng hệ thống điện toán để mà lấy những giấy tờ về thuế của năm trước thay vì phải đợi đến lúc mà họ khai thuế xong của năm nay. Đó cũng là một trong những động tác mà Tổng thống Barack Obama muốn giúp về vấn đề tài trợ cho các sinh viên đi theo học các trường đại học. Và những số nợ này bây giờ đã lên đến 1.200 tỷ Mỹ Kim. Và đây là những cái món nợ khổng lồ nhất của những gia đình ở Hoa Kỳ sau những món nợ về tiền vay để mua nhà. Và cho đến bây giờ thì cũng theo các giới chức của Tòa Bạch Cung thì có khoảng 2 triệu sinh viên đại học không bao giờ xin học bổng Pell Grant, mặc dù đa số họ đều có đầy đủ tiêu chuẩn để mà xin những học bổng này, nhưng mà họ không biết rằng học bổng này vẫn còn và họ có thể xin được. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin chào quý vị và chào Minh Nhung cũng như là anh Trọng Nghĩa. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Minh Dung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh.